chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với 30 phút thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 5 năm 2023, chương trình truyền đến quý vị những nội dung chính. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 thành công tốt đẹp, trong đó có sự đóng góp tích cực của đoàn đại biểu Việt Nam với những thông điệp sáng kiến quan trọng trong công cuộc xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự cường.
Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ cháy tại Hải Phòng, làm 3 người chết và chỉ đạo làm rõ trách nhiệm các cá nhân tổ chức có liên quan.
Ma túy xâm nhập vào học đường với nhiều dạng thức mới tinh vi, mối lo cho thế hệ trẻ.
Mặc dù kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, song công tác an sinh xã hội thời gian qua luôn được huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ quan tâm chú trọng, đem lại những kết quả tích cực.
Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp đã được lan tỏa đến đông đảo các tầng lớp nhân dân ở quận Bình Thủy, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân đang cần máu.
Trong phần tin thế giới, Ngân hàng Thế giới phê duyệt khoản tín dụng trị giá 60 triệu đô la Mỹ giúp Campuchia cải thiện việc quản lý chất thải rắn và nhựa. Hàn Quốc sẽ tiến hành thí điểm chương trình giảng dạy trên nền tảng trí tuệ nhân tạo AI.
Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Indonesia. Trong chưa đầy 2 ngày làm việc, Thủ tướng đã dự 6 hội nghị đa phương, 8 cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước và dự nhiều hoạt động quan trọng khác. Chuyến công tác một lần nữa thể hiện Việt Nam luôn đóng góp tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong ASEAN, tiếp tục khẳng định vai trò vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.
Với chủ đề Một ASEAN tầm dốc, tầm điểm của tăng trưởng, hội nghị là cơ hội để các nhà lãnh đạo trao đổi định hướng sự phát triển của ASEAN trong thời gian tới, nhằm ứng phó kịp thời, chủ động, hiệu quả với những khó khăn, thách thức, củng cố đoàn kết nội khối, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực. Dự hội nghị lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu 3 vấn đề cốt lõi quyết định bản sắc giá trị sức sống và uy tín của ASEAN. Đó là giữ vững độc lập, tự chủ chiến lược, vươn mình bứt phá thành tâm điểm của tăng trưởng và thích ứng ngày càng tốt hơn trước những biến động bên ngoài. Thủ tướng nêu rõ, đoàn kết, thống nhất, độc lập, tự lực tự cường và phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm là những giá trị nền tảng làm nên thành công của ASEAN. Củng cố sự đoàn kết, thống nhất là nhiệm vụ của mỗi thành viên, cần đề cao trách nhiệm vì lợi ích chung, sẵn sàng bỏ qua những suy tính riêng tư để ngôi nhà chung ASEAN vững vàng trong mọi hoàn cảnh.
Hội nghị cấp cao ASEAN 42 đã thành công tốt đẹp, trong đó có sự đóng góp tích cực của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam với những thông điệp sáng kiến quan trọng cho công cuộc xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự cường. Chuyến công tác cũng thể hiện Việt Nam luôn đóng góp trách nhiệm, chủ động, sáng tạo tích cực vì hòa bình ổn định phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 27 ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Theo đó, Chính phủ đưa ra 6 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để tập trung thực hiện.
Để thực hiện các nhiệm vụ này, Chính phủ sẽ rà soát sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan thuộc chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ, bảo đảm đồng bộ thống nhất, tạo cơ sở pháp lý thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và giám sát việc thực hiện nghị quyết. Cùng với đó là xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo đầy đủ, kịp thời, đồng bộ thống nhất, công khai minh bạch, ổn định khả thi, dễ tiếp cận, đủ khả năng điều chỉnh các mối quan hệ, lấy quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Chuyển sang những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sáng nay, Hội Tin học thành phố phối hợp với Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Cần Thơ tổ chức chương trình tọa đàm khung năng lượng số và công cụ đánh giá năng lượng số.
Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, trao đổi các góc nhìn và chia sẻ về việc hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp và người dân có đầy đủ năng lực số, bao gồm cả văn hóa số và tính mở. Làm thế nào để xây dựng các khung năng lực số phù hợp với từng nhóm đối tượng trong xã hội, cũng như để xây dựng các công cụ đánh giá năng lực số. Tọa đàm là dịp để các đại biểu có cách nhìn tổng quan hơn về khung năng lực số và công cụ đánh giá năng lực số trong tiến trình thực hiện chuyển đổi số quốc gia.
Theo Ban Quản lý Dự án ODA thành phố, thì đến nay dự án cải tạo cống thoát nước trên 32 tuyến đường trong khu vực nội ô của quận Ninh Kiều đã thực hiện được hơn 2/3 kế hoạch.
Cụ thể, đơn vị thi công đã thực hiện việc cải tạo cống thoát nước trên 24 tuyến trong tổng số 32 tuyến với gần 1.200 trên 1.900 mét cống, nhiều nhất là phường Tân An, còn lại là các phường khác như An Cư, An Phú, Xuân Khánh. Trong số này có 9 tuyến đường sau khi hoàn thành phần cống đã được thảm nhựa hoàn trả mặt bằng cho việc tham gia giao thông. Các tuyến còn lại đang trong giai đoạn xử lý và lắp cống, hố đào sau khi hoàn tất sẽ tiến hành thảm nhựa. Riêng 8 tuyến còn lại cũng sẽ được triển khai sau khi hoàn tất các tuyến dàn dở để tránh tình trạng thi công dàn trải ảnh hưởng đến việc đi lại. Dự kiến dự án này sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.
Cũng tin từ quận Ninh Kiều, hiện đã bước vào mùa mưa bão với những cơn mưa to kèm theo dông. Để đảm bảo an toàn cho người đi đường, quận đã triển khai đồng loạt việc mé nhánh, cắt tàn đối với những cây xanh trên đường. Hầu hết các tuyến đường chính và trường học trên địa bàn quận đều trồng cây xanh hai bên đường với những loại cây như sao, me, điệp, sứ. Trên đường Nguyễn Trãi thì có hàng cây cổ thụ lâu năm, lớp vỏ cũng đã mục.
Để cây xanh không gãy nhánh trước tàn bật gốc khi có mưa dông, Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều đã phối hợp với các đơn vị duy tu cây xanh, kiểm tra toàn bộ hiện trạng cây xanh và tiến hành mé nhánh cắt tàn và chặn chống lại những trường hợp cây nghiêng. Đến nay, công việc này đã được thực hiện trên các tuyến đường như Trần Phú, Đại lộ Hòa Bình 30 tháng 4, Lý Tự Trọng 3 tháng 2. Riêng các điểm trường, Phòng Quản lý Đô thị sẽ phối hợp với Ban giám hiệu các trường để kiểm tra cắt tỉa.
Để tiếp tục duy trì hoạt động phong trào đơn ca tài tử, thực hiện tốt đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố triển khai thực hiện. Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ vừa tổ chức khai giảng lớp truyền dạy nghệ thuật đơn ca tài tử thành phố Cần Thơ năm 2023.
Lớp học được tổ chức từ ngày 13 tháng 5 đến 24 tháng 6 năm 2023, vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Lớp học có gần 80 học viên là viên chức Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận huyện, Ban chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa Thể thao xã phường thị trấn, hội viên câu lạc bộ đơn ca tài tử trực thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận huyện, Trung tâm Văn hóa Thể thao xã phường thị trấn, hội viên các câu lạc bộ, cộng tác viên, những người yêu thích đơn ca tài tử trực thuộc Trung tâm Văn hóa thành phố và trên địa bàn xã phường thị trấn, quận huyện. Trong thời gian học, các học viên sẽ được củng cố kỹ năng hát 20 bài bản tổ, các kỹ thuật cơ bản và nâng cao về hơi, nhịp cho nghệ nhân hát. Bổ sung kiến thức cho nghệ nhân để có thể tự học và nghiên cứu các bài bản khác ngoài 20 bài tổ. Cuối khóa tập huấn có kiểm tra cuối khóa, gồm phần lý thuyết và thực hành do giảng viên thẩm định. Các học viên được cấp giấy chứng nhận sau khi kết thúc khóa học.
Vào ngày hôm qua, Hội Chữ Thập Đỏ quận Bình Thủy phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ phường Bình Thủy đã tổ chức lễ phát động Tháng Nhân Đạo năm 2023, kỷ niệm 160 năm Ngày Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế 8 tháng 5.
Tại buổi lễ phát động, Hội Chữ Thập Đỏ phường trao tặng 14 phần quà, gồm gạo, nhu yếu phẩm, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho hộ khó khăn trên địa bàn. Vận động số vàng nhân đạo được trên 42 triệu đồng. Tháng Nhân Đạo năm 2023 với chủ đề Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, Hội Chữ Thập Đỏ phường Bình Thủy sẽ tổ chức các hoạt động như vận động hiến máu tình nguyện, phát động xây dựng sửa chữa nhà chữ thập đỏ, giúp đỡ các địa chỉ nhân đạo bằng nhiều hình thức, hỗ trợ vốn, hỗ trợ bảo hiểm y tế, hỗ trợ phương tiện, kế sinh nhai, vân vân. Tăng cường vận động quỹ sổ vàng nhân đạo, phối hợp tổ chức khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, thực hiện các công trình xã hội nhân đạo khác.
Hưởng ứng Tháng Nhân Đạo năm nay, thì Hội Chữ Thập Đỏ phường Lê Bình, quận Cái Răng ngày hôm qua cũng đã tổ chức phiên chợ nhân đạo tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Tại phiên chợ, Hội Chữ Thập Đỏ phường bố trí 17 gian hàng với các mặt hàng gồm gạo, mì, dầu ăn, đường, sữa và một số nhu yếu phẩm. Theo đó, 150 đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, người mù, người tàn tật tham gia phiên chợ được cấp một phiếu đổi hàng miễn phí. Trong đó, 100 phần, mỗi phần 700.000 đồng và 50 phần, mỗi phần 500.000 đồng. Tổng trị giá các phần quà trao tại phiên chợ nhân đạo lần này là gần 100 triệu đồng từ sự vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ.
Quý thính giả thân mến, theo ghi nhận của phóng viên Văn Công, mặc dù kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, song công tác an sinh xã hội luôn được huyện Cờ Đỏ của thành phố Cần Thơ quan tâm chú trọng, vì đây là nền tảng quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội và thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây.
Thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ khó khăn về nhà ở, huyện Cờ Đỏ đẩy mạnh cuộc vận động vì người nghèo và huy động các nguồn lực trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, cũng đã xây mới 21 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn với tổng kinh phí là 1 tỷ 965 triệu. Bà Võ Thị Hồng, ngụ xã Đông Hiệp là hộ được hỗ trợ xây nhà, bày tỏ.
Trước đây thì tôi ở mái nhà nó cũng gắt dưới, che cu su. Chị em hội viên phụ nữ vô ra là cũng thấy tôi là quá khổ đi. Chị em phụ nữ mới đóng góp tôi được cái nhà. Thì ngày nay tôi được như vậy thì tôi cũng phấn khởi lắm.
Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, cấp ủy chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể của huyện đã làm tốt việc chăm lo gia đình người có công với cách mạng. Hiện nay có 138 đối tượng là gia đình chính sách được chi trả thường xuyên với số tiền 260 triệu đồng một tháng. Ông Nguyễn Hồng Phong, một trong những hộ thuộc gia đình chính sách, xã Thạnh Phú, nói.
Tết thì mấy ông cho tiền quà Tết, rồi lương thì nó phát, bên cao tuổi nó phát hàng tháng, rồi bên chính sách nó cũng phát hàng tháng.
Ngoài thực hiện các chính sách trợ cấp xã hội cho các đối tượng được bảo trợ xã hội, huyện còn thực hiện đồng bộ có hiệu quả công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững. Theo đó, từ đầu năm đến nay, địa phương đã phối hợp mở 11 lớp nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho hơn 300 học viên tham gia. Chị Nguyễn Thị Bích, ngụ xã Thới Hưng, cho biết.
Gia công những mặt hàng của đang lục bình của Kim Hưng, nó đưa cái khung sắt về cho mình, cái màu, rồi nó đưa cái mẫu mã cho mình làm. Cũng như cái mẫu mã của công ty nó đưa xuống sao thì mình làm như vậy.
Xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, huyện thực hiện nhiều hoạt động giúp đỡ hộ nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Ngọc Nam, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện, cho biết.
Chung về trợ giúp về cái chiều thu hút về việc làm, hai người trong độ tuổi lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, rồi hộ mới thoát nghèo, có nhu cầu được kết nối và tư vấn định hướng nghề nghiệp. Tập trung thứ hai nữa là chiều thiếu hụt về y tế, dự kiến có 295 người thuộc hộ nghèo và 2534 người thuộc hộ cận nghèo đã được hỗ trợ về cấp thẻ bảo hiểm y tế. Chiều thứ ba là cái về nhà ở, phấn đấu tối thiểu thì sẽ có 20 hộ nghèo trên địa bàn huyện được hỗ trợ nhà ở với kinh phí là tỷ chín. Ra sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn sẽ khảo sát và đầu tư về các chiều thiếu hụt về nước sinh hoạt.
Hiện huyện Cờ Đỏ còn 79 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,26%. Từ nay đến cuối năm, địa phương sẽ phấn đấu có thêm 29 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của địa phương giảm xuống còn 0,17%.
Liên quan đến lĩnh vực y tế, thưa quý vị, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ vừa kết thúc hành trình khám bệnh, cấp phát thuốc tặng quà cho người dân tại quận Rư Sê Keo, thủ đô Phnom Penh, địa huyện Pa Kong, tỉnh Siem Reap, Vương quốc Campuchia. Cùng tham gia còn có các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, tập đoàn y dược Sâm Ngọc Linh.
Chuyến đi lần này từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 5 năm 2023, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ đã khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 2.000 người dân thuộc quận Rư Sê Keo, thành phố Phnom Penh và huyện Pa Kong, tỉnh Siem Reap, Vương quốc Campuchia. Bệnh viện trang bị đầy đủ các cơ số thuốc, xe chuyên dụng chụp X-quang, máy siêu âm, đo điện tim, vân vân để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, với mong muốn người dân thụ hưởng các phương tiện khám chữa bệnh hiện đại và tiên tiến. Đây là lần thứ ba Bệnh viện Hòa Hảo Medic Cần Thơ tổ chức đoàn đến khám chữa bệnh cho người dân Campuchia với tổng kinh phí gần 2 tỷ ria tương đương 8 tỷ đồng Việt Nam. Gần 7.000 người dân được thụ hưởng. Riêng chuyến đi lần này, tổng kinh phí khám chữa bệnh và quà tặng gần 2 tỷ đồng.
Chuyến đi khám bệnh từ thiện của đoàn y bác sĩ Cần Thơ không chỉ giúp cho nhiều bệnh nhân nghèo, người có công ở nước bạn vượt qua được bệnh tật, mà còn thể hiện mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt Nam Campuchia. Nghĩa tình của Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ với các địa phương của Vương quốc Campuchia nói riêng ngày càng sâu đậm và bền chặt. Quý thính giả thân mến, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Mỗi giọt máu tình nguyện không chỉ là tấm lòng yêu thương chia sẻ mà còn tiếp thêm sự sống cho người bệnh. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó, thời gian qua phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, qua đó góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân đang cần máu.
Nhận thức được vai trò và ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện, nhiều người dân trên địa bàn quận Bình Thủy đã tích cực tham gia, sẵn sàng hiến máu mỗi khi tới đợt. Chú Phạm Tấn Công, ngụ ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, có 28 lần hiến máu cho biết. Hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn góp phần đem lại niềm hạnh phúc cho những gia đình khác. Biết bao bệnh nhân đang cần những giọt máu để duy trì sự sống.
Tôi bắt đầu hiến là vào năm 2008, đến nay thì cũng được 28 lần. Thế mình cũng biết rằng cái hiến máu là để cứu người, cứu sinh mạng con người, nó rất là quý. Ta có tiền, ta cho thì cũng chưa chắc con người đó sống được. Vì lòng nhân đạo, vì tình thương giữa con người và con người thì tôi tự nguyện hiến máu. Cứ mỗi lần mà tôi nghe là tôi cứ đi hiến thì mình cảm thấy cái tư tưởng của mình nó thoải mái lắm, nó vui vẻ, phấn chấn lên.
Còn chị Đào Thị Tuyết Lam, ngụ ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, cũng là một trong những tình nguyện viên tích cực trong hoạt động hiến máu tình nguyện. Không chỉ tham gia tốt các đợt hiến máu tại địa phương, mà chị còn tham gia hiến máu cho các trường hợp khẩn cấp. Dù đang trong giờ làm việc, ngày nghỉ lễ hay bất kỳ thời điểm nào trong ngày, cứ nhận được điện thoại hay thông tin có người bệnh cần máu là chị liền sắp xếp công việc để đi ngay. Bởi theo chị Lam, những trường hợp khẩn cấp, nếu chỉ chậm một chút là người bệnh có thể mất đi cơ hội sống. Chị Lam chia sẻ.
Em rất là sợ kim luôn, nhưng mà những giọt máu mà truyền cho người khác á, cứu được nhiều người lắm. Khi xong tự nhiên cái hết sợ luôn. Chắc tính đến nay chắc cũng được mười mấy 20 lần. Thì hiện tại em cũng đang trong cái câu lạc bộ là hiến máu trực tiếp cho người bệnh. Thì nếu mà bệnh nhân nào hoặc là gia đình nào khó khăn hoặc là cần trực tiếp nguồn máu mà khẩn cấp á, là cứ việc điện cho em hoặc là câu lạc bộ có số điện thoại của em á, thì người ta sẽ post lên xong rồi nhắn lên á. Nói chung là bạn bè đồng nghiệp á, ai cũng ủng hộ hết nên em cảm thấy vui lắm.
Còn ông Lê Minh Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trà Nóc đã có 45 lần hiến máu. Cách đây gần 20 năm, khi còn là sinh viên, ông Duy tích cực tham gia phong trào hiến máu do nhà trường phát động. Sau này, khi tham gia công tác ở địa phương, ông từng tham gia các đợt vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hiến máu. Vậy là ông tiên phong trong hiến máu vì nghĩ rằng mình làm gương thì việc vận động sẽ thuận tiện hơn.
Sau khi mà mình hiến máu thì cái tình trạng sức khỏe nó cũng ổn định, tốt. Tham gia hiến máu lúc còn sinh viên á, là chủ yếu là tham gia phong trào. Chứ không có nghĩ gì về cái vấn đề gì hết. Tình nguyện, mình hiến máu để cho đi thì cũng đã giúp cho những người hoàn cảnh khó khăn đó. Thì cần đến máu thì họ sử dụng máu của mình.
Thời gian qua, để phong trào hiến máu được lan tỏa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quận Bình Thủy đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị, trường học, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò và ý nghĩa của hiến máu tình nguyện, đồng thời tổ chức nhiều chiến dịch sự kiện lớn về hiến máu tình nguyện như lễ hội Xuân Hồng, Hành Trình Đỏ, nối vòng tay tình nguyện, hiến giọt máu yêu thương, những giọt hồng hè, vân vân. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân về hiến máu tình nguyện, hướng đến thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng chất lượng, hiệu quả. Bà Lê Thị Bé Bảy, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ quận Bình Thủy, nói.
Từ năm nay đến giờ thì chúng tôi tổ chức được 2 lần. Và 2 đợt vừa rồi thì chúng tôi thu được là khoảng 130 đơn vị. Đối với những người đi hiến máu thì rõ ràng thể hiện được một cái tâm dành cho người nhận, và người nhận cũng sẽ nhận được những cái giọt máu mà đem lại cứu kịp sinh mệnh. Thì có gì bằng cứu một sinh mệnh con người. Tôi rất tôn vinh tất cả những người đã đến hiến máu và cùng tham gia với chúng tôi.
Trong năm 2023, Hội Chữ Thập Đỏ quận Bình Thủy đề ra mục tiêu vận động 1.800 đơn vị máu. Để thực hiện được mục tiêu này, quận đã sớm đề ra nhiều giải pháp trong thời gian tới. Bà Lê Thị Bé Bảy, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ quận Bình Thủy cho biết thêm.
Để phối hợp để thực hiện tốt cái chỉ tiêu này thì đơn vị của tôi có tuyên truyền vận động các cái đơn vị đóng trên địa bàn, và đặc biệt là cái sự nỗ lực của Hội Chữ Thập Đỏ các phường và cái sự ủng hộ của Đảng ủy Ủy ban các phường. Hy vọng rằng năm nay chúng tôi sẽ đạt được kế hoạch sớm hơn.
Thưa quý vị, với tinh thần mỗi giọt máu một tấm lòng, hiến máu tình nguyện là việc làm ý nghĩa và thiết thực, mang niềm tin, niềm hy vọng đến những người kém may mắn. Những giọt máu tình nguyện hôm nay đã thể hiện tình cảm, tấm lòng nhân ái, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Hy vọng rằng những nghĩa cử cao đẹp như thế sẽ luôn được giữ vững và tinh thần nhân đạo mãi lan tỏa để những người cần máu sẽ có thêm một cơ hội được cứu sống. Quý thính giả đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Phần tin trong nước và thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, hôm nay Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký ban hành công điện số 396 về vụ cháy tại số 144 phố Giang Cao thuộc quận Ngô Quyền của thành phố Hải Phòng.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, chỉ đạo các lực lượng chức năng, tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có.
Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 12 tháng 5, xảy ra vụ cháy cơ sở kinh doanh phòng trà Nhật Hàn tên là Akatsuki tại số 144 phố Giang Cao. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, có nhiều người mắc kẹt bên trong.
Sau khi nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Ngô Quyền phối hợp với lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hải Phòng khẩn trương xử lý sơ tán người, di chuyển tài sản, vật dụng gây nổ ra khỏi khu vực dễ cháy, ngăn không cho cháy lan sang các khu vực xung quanh. Đến khoảng 16:30, đám cháy cơ bản được khống chế. Tối cùng ngày, lãnh đạo công an thành phố Hải Phòng cho biết, đám cháy đã khiến 3 người thiệt mạng, 1 người may mắn chạy ra được.
Hôm qua, Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt cán bộ kiểm định viên lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường đợt 2 tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới của ngành giao thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả sau 2 đợt tăng cường trong khoảng 2 tháng, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm định cho trên 107.000 phương tiện.
Theo đánh giá, trong quá trình tổ chức thực hiện, cán bộ tăng cường có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh, thực hiện tốt các nội dung quy định của ngành và tại các trung tâm đăng kiểm, đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ, giảm thời gian kiểm tra nhưng vẫn phải bảo đảm thực hiện đầy đủ đúng quy trình đăng kiểm, giúp số lượng xe được kiểm định trong ngày tăng cao. Hoạt động này đã góp phần giảm ùn tắc phương tiện đến kiểm định, được người dân dư luận đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.
Theo số liệu báo cáo của Bộ Y tế, tỷ lệ người dân mắc các bệnh về sức khỏe tâm thần chiếm khoảng 14,9% dân số, nghĩa là có gần 15 triệu người. Trầm cảm là vấn đề hay gặp ở trẻ vị thành niên, nhưng đôi lúc thì cha mẹ không nhận biết được mà thường nhầm lẫn đó là sự thay đổi tâm sinh lý ở lứa tuổi này.
Có nhiều nguyên nhân phối hợp dẫn đến trầm cảm ở trẻ vị thành niên. Nguy cơ trẻ bị trầm cảm tăng lên nếu trong gia đình có người bị trầm cảm. Một số trẻ bị trầm cảm do bị trải qua những điều căng thẳng trong cuộc sống như áp lực, sự kỳ vọng của gia đình với trẻ về học tập, mâu thuẫn bạn bè lâu ngày không được giải quyết, bất đồng quan điểm hoặc thiếu sự quan tâm đối với trẻ. Một số khác bị lạm dụng tình dục, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, mất đi người thân, gia đình tan vỡ. Một số trải qua tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như chấn thương, bệnh tật. Những điều này khiến trẻ bị căng thẳng, buồn bã hoặc đau buồn kéo dài, dẫn đến bị trầm cảm. Vì thế, các bậc cha mẹ cần dành thời gian quan tâm, lắng nghe con mình nhiều hơn để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường từ các em để kịp thời có những biện pháp điều trị.
Trong thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi. Các đối tượng này đang nhắm đến học sinh sinh viên ở độ tuổi dễ bị lôi kéo và tìm đủ mọi cách đưa ma túy vào học đường thông qua những điểm, tụ điểm quanh nhà trường.
Những năm gần đây đã xuất hiện nhiều dạng ma túy mới, đặc biệt là các dạng ma túy ngụy trang dưới vỏ bọc thức ăn, đồ uống ưa thích của giới trẻ như trà sữa, bánh quy, ma túy dạng nước, ma túy trong thuốc lá điện tử, vân vân. Với những hương liệu vỏ bọc thu hút đã kích thích sự tò mò và lôi kéo một số bộ phận thanh niên sử dụng. Điều đáng nói, ma túy và các chất gây nghiện xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau, len lỏi vào học đường, khiến tỷ lệ người trẻ sử dụng ma túy có xu hướng tăng, gây ra nhiều hệ lụy và để lại những hậu quả vô cùng lớn. Trong quý 1 năm 2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và ma túy đã phát hiện 48 vụ, 61 đối tượng, xử lý hình sự 48 đối tượng phạm tội vận chuyển mua bán, tàn trữ và sử dụng trái phép các loại ma túy núp bóng thực phẩm thuốc lá. Ma túy thế hệ mới có khả năng gây nghiện rất nhanh, tàn phá hệ thần kinh trung ương, gây hoang tưởng cho người dùng.
Do đó, cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các em học sinh tuyệt đối không được sử dụng dù chỉ thử một lần. Việc đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy trong học đường để bảo vệ thế hệ trẻ là một yêu cầu cấp thiết đặt ra, không chỉ của các cơ quan chức năng, mà cần có sự vào cuộc của toàn xã hội, từ gia đình đến nhà trường, các phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo và các em học sinh.
Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và tối nay 13 tháng 5, nhiều nơi tại Nam Bộ có mưa rào. Trong mưa có khả năng xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong ngày là từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Cũng trong ngày này, chỉ số tia cực tím UV cực đại của Nam Bộ ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao. Cụ thể, chỉ số UV cao nhất trong ngày tại thành phố Hồ Chí Minh là 9.6, tại Cần Thơ là 9.4, tại Cà Mau là 8.7. Chỉ số UV tại Nam Bộ tiếp tục duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao trong 3 ngày tới.
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc mới đây đã cảnh báo vì đợt bùng phát dịch tả ở Đông Nam Ethiopia khi số người tử vong đã tăng lên 94 người.
Đợt bùng phát dịch tả kéo dài nhất từ trước đến nay ở Ethiopia đang lan rộng và có nguy cơ cao lây lan xuyên biên giới. Trong khi đó, lũ lụt đang làm trầm trọng thêm các rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng. Dịch tả ở quốc gia Đông Phi bùng phát vào đầu tháng này. Cho đến nay, 41 cơ sở điều trị bệnh tả đã được mở lại các khu vực bị ảnh hưởng và ước tính gần 36.000 người đã được tiếp cận nước sạch. Khoảng 100.000 người đã tiêm vaccine phòng bệnh tả từ trước khi bùng phát đợt dịch này. Dự kiến trong những ngày tới, 1.900.000 liều vaccine sẽ được cung cấp cho người dân trong chiến dịch tiêm phòng mới.
Ngân hàng Thế giới vừa phê duyệt khoản tín dụng trị giá là 60 triệu đô la Mỹ cho Campuchia để hỗ trợ vương quốc này cải thiện việc quản lý chất thải rắn và nhựa.
Dự án này sẽ hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ nhằm tăng cường năng lực thể chế và quản lý chất thải rắn và nhựa, nâng cao hiệu suất của khu vực tư nhân tham gia vào các dịch vụ xử lý chất thải và cải thiện hệ thống phí xử lý chất thải, qua đó cải thiện bền vững về môi trường, tài chính và xã hội. Dự án cũng sẽ hỗ trợ các hộ gia đình Campuchia tiếp cận nhiều hơn với cách thức thu gom rác thải thông thường.
Ngày 12 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về những thay đổi trong khái niệm chính sách di cư cho giai đoạn 2019-2025. Theo đó, chính quyền nên tạo ra các cơ chế hấp dẫn về tài chính xã hội và các cơ chế khác để giảm dòng chảy của dân số Nga. Thống kê cho thấy 419.000 người đã rời khỏi Nga từ tháng 1 đến tháng 9 của năm 2022, so với con số là 202.000 người cùng kỳ năm trước đó.
Theo tài liệu được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức, trong năm 2022, dưới tác động của những điều kiện kinh tế xã hội thay đổi, dòng di cư của người dân Liên bang Nga ra nước ngoài tăng lên. Về vấn đề này, cần có các biện pháp bổ sung để tạo ra các cơ chế tài chính, xã hội và các cơ chế khác để bảo tồn nguồn vốn con người, giảm dòng dân số Liên bang Nga ra nước ngoài. Đặc biệt, thủ tục nhập quốc tịch Nga được đơn giản hóa đối với những công dân thường trú tại nước này và có ít nhất cha hoặc mẹ mang hộ chiếu Nga. Khái niệm này cũng được bổ sung bởi một điểm đề cập sự cần thiết phải tạo điều kiện cho việc quay lại, kể cả từ nước ngoài, của những cư dân ở các vùng mới của Nga đã rời bỏ nơi cư trú của họ do xung đột ở Ukraine. Ngoài ra, một thủ tục đơn giản hóa để nhận quốc tịch đã được áp dụng cho công dân của Belarus, Ukraine, Kazakhstan và Moldova.
Bộ Giáo dục Hàn Quốc vừa công bố sẽ tiến hành thí điểm chương trình giảng dạy trên nền tảng trí tuệ nhân đạo AI với 16 cơ sở giáo dục các tỉnh thành.
Các cơ sở giáo dục thí điểm sẽ được bộ trên hỗ trợ ngân sách, tư vấn giáo viên để triển khai 300 trường học tiên phong về kỹ thuật số từ nửa cuối năm nay. Trường học tiên phong về kỹ thuật số sẽ đóng vai trò xây dựng mô hình đổi mới lớp học, được tự do ứng dụng các phần mềm giáo dục AI do khối tư nhân và nhà nước phát triển. Bộ Giáo dục nước này sẽ xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ với cơ sở giáo dục các địa phương, chuẩn bị một cách hệ thống cho việc áp dụng sách giáo khoa kỹ thuật số AI từ tháng 3 năm 2025.
Anh sẽ triển khai mạng lưới xe buýt tự lái đầu tiên ở Scotland vào tuần tới, nhưng tài xế sẽ vẫn ngồi ở ghế lái để sẵn sàng can thiệp trong trường hợp khẩn cấp. Đây sẽ là dịch vụ xe buýt công cộng không người lái đầu tiên trên thế giới.
Mạng lưới xe buýt này gồm 5 xe một tầng sẽ chuyên chở 10.000 lượt hành khách mỗi tuần theo tuyến đường dài 22,5 km. Dịch vụ xe buýt này an toàn hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho hành khách. Dự kiến từ ngày 15 tháng 5 tới, những xe buýt tự lái này sẽ di chuyển với tốc độ lên đến khoảng 80 km/h. Trên mỗi xe buýt vẫn còn có một tài xế để giám sát theo quy định của luật pháp Anh, vốn không cho phép lưu hành xe tự lái hoàn toàn. Tuy nhiên, lái xe sẽ không can thiệp vào hệ thống điều khiển khi xe đang ở chế độ tự động. Trên xe cũng có một người soát vé để xử lý các vấn đề liên quan đến vé và hành khách.
Chương trình thời sự trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.